phiền não nhân tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Bây giờ quý vị giấy khởi phiền não thì chỗ nào khởi được phiền não? Thì chỗ suy gẫm hơn thua, phải quấy, tốt xấu, khen chê vân vân. Cái chỗ đó đó là cái chỗ nó làm cho mình giấy khởi phiền não, mà chỗ đó là tâm. Nếu cái tâm phân biệt hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được mất vân vân, nó lặng rồi thì phiền não còn không? Còn không? Như vậy thì cần dẹp phiền não không? Cần dẹp phiền não hay là cần dẹp tâm? Từ tâm mà khởi phiền não thì như vậy ngay nơi tâm mà nó không giấy khởi thì phiền não còn chỗ nào tựa? Bây giờ ai đó như tôi đi từ đây lên Tịnh Thất đi đoạn, có người thấy tôi chào đi có đoạn, đoạn có người đứng thấy tôi cho trề môi. Và nếu tôi thấy người chào, tôi cho người đó biết đạo, tôi thấy người trề môi thì cho đó là người không biết tu. Phân biệt như vậy thì tôi thương tôi ghét, nó có giấy lên không? Giấy niệm à, cái người chào người biết đạo dễ thương, chọn người thấy mình trề môi là không biết đạo lý dễ ghét đó. Như vậy từ cái phân biệt là biết đạo không biết đạo, dễ thương dễ ghét, cái phiền não nó sanh, phải không? Còn thấy là chào cũng cứ cúi đầu mà đi, thấy người ta trề môi mình cũng cúi đầu mà đi, không có thêm gì hết, có phiền não không? Thì dễ quá, phải không? Mà quý vị chịu làm vậy không? Chịu không? Chịu thì dễ tu quá. Thế gian này đâu có chỗ nào gọi là chỗ sanh phiền não. Là chỉ có hai hạng người khen với chê thôi. Mà khen mình cũng không bận tâm, mà chê mình cũng không có phiền não, không giấy khởi. Thì như vậy hai cái đều vô tâm hết thì phiền não đâu còn, phải không? Đó, thì những cái nó thực tế, nó gần gũi vô cùng mà mình tu dở. Cho nên rồi cả ngày cứ nói phiền não quá, cứ phiền não quá, có phiền não đâu mà bu lại vậy? Ở đâu? Đâu phải ma quỷ gì nó thả mấy con sâu phiền não nó đáp cho cho mình mà, phải không? Nó thả mấy con vi trùng phiền não nó chui vô lỗ mũi rồi để sanh ra phiền não. Chính cái tâm phân biệt của mình rồi tạo thành phiền não. Tâm đó lặng đi thì phiền não tự hết, có gì đâu. Như vậy thì xét cho kỹ, chúng ta nắm được cái gốc của sự tu thì cái ngọn dễ lắm. Còn chúng ta lâu nay cứ sợ cái ngọn mà không phân tận cái gốc, như là sợ người khác làm ồn mình tu không được, rồi sợ phiền não mình tu không được. Nhưng mà phiền não gốc từ tâm. Còn người khác nếu mình sợ họ thì họ làm, họ nói, mình cứ nghe rồi bỏ qua, đừng chấp chứa, thì có cái gì mà làm phiền não mà khó tu. Cho nên người biết tu ở giữa chợ tu cũng được là như vậy. Như vậy cho nên mới nói phiền não nhân tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Tâm không là không có cái phân biệt khen chê thương ghét vân vân thì không còn phiền não. Đâu quý vị thử làm cái đó coi, thấy phiền não không? Ai mà không có để ý tới khen, để ý tới chê, để ý tới thương, để ý tới ghét vân vân thì coi có lòng mình có phiền não không? Còn nếu còn ở cái đó thì chạy xứ nào cũng là phiền não, không trốn đâu phải. Đó là hai câu trên. Bây giờ để hai câu kế. Chẳng nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chống mau. Mình đừng có nhọc nhằn phân biệt cái tướng mạo đó. Tướng mạo nó có nhiều, như nãy tôi nói nó cũng là tướng đó. Người ta chào mình, người ta trề môi với mình, phải tướng không? Mà hai cái đó không phân biệt thì đạt đạo rất là dễ đó. Rồi tướng đẹp, tướng xấu, tướng này tướng nọ, đủ thứ tướng. Tướng thấy đáng ghét, tướng thấy đáng yêu, vân vân. Thì tất cả cái đó mình đừng thèm nhọc nhằn phân biệt nó nữa, thì người đó đạt đạo rất là nhanh, rất là mau. Ai tu cũng muốn mau đạt đạo hết đó. Mà sao? Mà cũng nhạy quá, phải không? Thấy tướng người ta cứ phân biệt, người đó thái độ ghét mình, người đó thái độ thương mình, vân vân. Cứ nhớ như vậy đó thì làm sao mà gần với đạo, làm sao mà chống được đạo. Như vậy thì bốn câu này đều chỉ cho chúng ta biết rằng khởi cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy là cái tâm tạo thành phiền não, là cái tâm khó đạt được đạo. Còn nếu cái tâm phân biệt phải quấy nó hết rồi thì phiền não sạch, thì người đó đối với đạo rất là mau kết quả. Bây giờ tới mấy bài kệ. Sư lại nói đây là nói kệ. Tôi đọc chữ âm Hán trước, nghĩa sao? Thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự tỉnh, bách hài tuy hội tán, nhất vật trấn thường linh. Dịch: biết được báo trong áo, vô minh sai tự tỉnh, trăm hài dù tan rã, một vật vững sáng luôn. Như vậy thì ai tu mà biết được ở trong chiếc áo của mình nó có hòn ngọc quý thì người đó đang sống ở trong cái vô minh, mê sai trong cái vô minh, liền được thức tỉnh. Bây giờ quý vị có tỉnh chưa? Vô minh có tỉnh chưa? Như vậy thì nếu biết trong cái áo mình nó có hòn ngọc hay là một hạt châu thì mình có đi tìm châu trên núi hay là mò ngọc dưới đáy biển nữa không? Như vậy thì ngay nơi mình biết được trong cái thân hư dối này nó có một cái của báo vô cùng, biết được như vậy thì cái cơn say mê của vô minh liền thức tỉnh. Tại sao? Vô minh là không sáng, bởi không sáng cho nên nó tối, nó mù mịt. Là vì người ta cứ nghĩ Phật ở đâu trên một cảnh giới nào đó, còn chúng sinh là những người kẻ đang chìm đắm trong cõi ta bà này. Như vậy Phật là cao cả, là siêu việt ngoài cái cuộc sống hiện tại của mình, thì chẳng khác nào cho rằng một chiếc áo bẩn là cái đồ bỏ, còn học hòn ngọc quý thì nó ẩn đâu trong núi đáy biển chứ nó không có ở trong chiếc áo. Như vậy đó là mê, là lầm. Bây giờ mình biết rõ cái hòn ngọc quý nó sẵn ở trong chiếc áo bẩn thì cái mê lầm của mình liền hết. Biết như vậy thôi nó đã hết mê rồi, huống nữa là lấy ra xài, phải không? Lấy hàng ngọc, hòn ngọc ra xài thì giàu. Biết được hòn ngọc sẵn trong áo là tỉnh, hết mê. Như vậy thì ở đây cái bước đầu đó quý vị thấy dễ làm hay không? Biết cái chiếc áo bẩn của hòn ngọc, biết nó dễ quá này, phải không? Chỉ cần biết, nhưng mà biết thì biết chắc 100%, chứ không phải biết một cách là nửa tỉnh nửa mê. Hồi tin mình có Phật tánh, hồi không biết có hay không à, không biết chứ sao mà mù mù quá không thấy bao giờ đó. Thì như vậy biết đó là chưa thiệt biết, biết là khẳng định. Cũng như mình cầm chiếc áo, mình biết đây trong túi cái áo này giờ biết có hòn ngọc, chắc chắn không nghi, biết rõ rồi. Tuy chưa có lấy cái hòn ngọc ra bán để sắm đồ đạc nhà cửa, nhưng mà biết được như vậy là đã hết cái lòng. Nếu chúng ta biết rõ nơi chúng ta có cái tánh giác, không nghi ngờ gì nữa, biết chắc như vậy, thì ai nói trời nói mây nói trăng nói củi gì mình cũng không quan trọng. Mình cứ biết rằng tôi có tánh giác không nghi, khẳng định như vậy, thì đó thì nó còn vô minh không? Vô minh là mê là tối, mà giờ biết rõ là sáng rồi, đâu còn mê tối nữa. Thì như vậy chúng ta đã thoát được cái kiếp vô minh. Huống nữa là biết rồi đem ra dùng nữa thì thôi, chúng ta giàu có vô kể. Cho nên hai câu kế: trăm hài dù tan rã, muôn một vật vĩnh sáng luôn. Trăm hài tức là cái thân này tính ra thì nhiều vật lắm, nhưng mà nói tổng quát là trăm thứ thôi, nào xương, nào gân, nào da, nào thịt, vân vân, cộng lại gọi là trăm hài. Thì cái thân mang da thịt gân xương này nó có hoại, nó có rã, nhưng mà trong đó có một cái vật vẫn sáng, vẫn còn mãi mãi đó. Vật đó thì cái từ chúng ta quen dùng gọi đó là Phật tánh, là chân tâm, nó còn mãi nó không mất. Như vậy ai khéo thấy, khéo nhận ra nơi cái thân ô uế tạm bợ vô thường này, trong đó vẫn có một cái tánh giác sáng suốt mãi mãi không có hoại, thì người đó là người đã tỉnh cái cơn mê của vô minh. Bốn câu kệ: tri cảnh hồn phi thể, thành châu bất định hình, ngộ tắc tam thanh Phật, mê si vạn quyển kinh. Dịch: cảnh biết chẳng phải thể, châu thần chẳng định hình, ngộ ác ba thanh Phật, si mê muôn quyển kinh. Sao mà kinh mà nói si mê? Đây, cảnh biết chẳng phải thể, cái cảnh để mà chúng ta giảng tập phân biệt thì cái đó nó không phải là cái thể chân thật. Châu thần tức là cái hạt thần châu, cái hạt thần châu chẳng định hình, nó không có cái hình tướng gì cố định hết. Như vậy cảnh có thể nói là thân, thần châu có thể nói là cái tâm bất sanh bất diệt. Như vậy thì thân này nó không phải là cái thể thực, chỉ cái tâm bất sanh bất diệt đó, cái đó mới là cái cứu kính, mà nó không có một cái hình dáng cố định nào. ngột ác ba thanh Phật, si mê muôn quyển kinh. Nếu mình ngộ được cái thần châu sẵn ở trong cái thân này đó, thì người đó có đủ ba thân Phật: pháp thân, báo thân, hóa thân, hay là có thêm ứng thân nữa. Còn nếu mà mình si mê, mình nhận không ra, mình biết không được, thì muôn quyển kinh, thời nói muôn quyển chi nó một tạng kinh, phải không? Cứ nghiên cứu hết quyển này qua quyển kia đọc hoài, cứ tưởng rằng tìm cái chân lý, tìm đạo ở trong kinh. Kinh nó chứa chân lý, nó chứa cái đạo, phải không? Phải, kinh là chứa chân lý, là chứa đạo không? Vậy đọc làm chi? Nếu không chứa đó thì đọc làm chi? Đó, chỗ này tôi nói cho quý vị thấy tường tận rằng kinh là cái bản đồ để chúng ta tìm trở về quê. Người muốn về quê mà không biết đường phải nhờ cái bản đồ, phải không? Từ cái bản đồ đó mà mình định được cái vị trí quê hương mình ở đâu, rồi mình đi tìm trở về. Như vậy nếu chúng ta nói kinh là cái hướng để đưa mình trở về cái chỗ chân lý cứu kính, rồi mình cứ đọc mãi, tìm mãi trong đó suốt một kiếp mình, thì thấy được cái quê hương hay không? Bởi vì bản đồ không phải đích thực là quê hương mình, phải không? Nhờ nó mà mình tìm tới quê hương. Như vậy thì ngày nay chúng ta tu, cứ đem kinh ra đọc, mà nói đọc viết rồi đạt đạo, được chưa? Có thể trường hợp này theo tôi thì có nghiên cứu và có đọc sách Ngài Thái Hư, khi mà Ngài phát nguyện 3 năm đọc Tam Tạng Kinh Điển, trong 3 năm đó Ngài buông hết mọi việc, Ngài ở trong thất, Ngài đọc mãi. Thì một hôm, chính ngay trong cái giờ đọc đó, Ngài sáng lên, từ đó Ngài mới đem kinh ra Ngài giảng. Thì như vậy sáng lên đó là do kinh hay do gì? Tức là do mình chuyên cột tâm ở trong đó, rồi một hôm nào bừng sáng. Như vậy không phải chữ nghĩa trong kinh là cái chỗ cứu kính, mà cứu kính là ở tâm, phải không? Tâm là cái gốc của đạo, chứ không phải kinh là gốc của đạo. Mà mình không có thấy được cái tâm, cái gốc, mà mình cứ say mê kinh, thì vì vậy cho nên nó ngộ ác ba thân Phật, si mê muôn quyển kinh. Người ngộ thì ngay nơi tâm mình nhận ra được tánh giác, thì đó là nơi có đủ ba thân Phật. Còn nếu mình mê thì mình cứ đọc quyển kinh này, quyển kinh nọ, viết được cả muôn quyển kinh mà không thấy đạo. Đó là cái chỗ chỉ cho mình biết cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn. Đến kế: tại tâm, tâm khả trắc, lịch nhĩ nhĩ nan thinh, vọng tượng tiên thiên địa, huyền tuyền xuất yểu minh. Đây dịch: ở tâm, tâm lường được, qua tai, tai khó nghe, không hình trước trời đất, trong trong suốt chứ không phải suốt trong, trong suốt ra tới tâm. Như vậy đây là diễn tả khi mà mình nhận được cái chỗ chân thật đó. Thật cái chân thật đó nó ở đâu? Nó ở ngay nơi tâm của mình, ở tại tâm của mình. Tâm mình nhận ra được nó ở ngay nơi tai, mà tai khó nghe. Thường thường người ta nói phản văn văn tự tánh, tức là sai cái nghe, nghe lại tánh của mình. Có nhiều người cứ nghe vậy rồi nó tu lớp phản văn, cứ ngồi cứ lắm nghe hoài, nghe cái tâm của mình, nghe được không? Tâm nó đâu phải là âm thanh mà nghe nó, phải không? Như vậy chỉ ngồi lặng nhận ra mình có cái thể thật, chứ còn ngồi lắng nghe nó thì vô kiếp không nghe được. Đó là cái chỗ mà nhiều cái người lầm nghĩ rằng nghe lại được cái tâm mình. Như vậy cho nên nói ngay nơi tâm mình khéo thì mình nhận ra, còn nếu qua lỗ tai mình nó sẵn có hiện ra mà nếu nghe lại nó là rất là khó. Vì sao? Vì nó là không có hình mà nó lại có trước trời đất, nghĩa là chưa có thân này, chưa có trời đất mà nó đã có rồi. Nó có bằng cách là trong suốt, không có tối tăm, cho nên gọi là tánh giác. Đó là diễn tả cái ba thân của mình nó sẵn, mà cái ba thân đó gốc từ tánh giác mà ra. Rồi những câu kế: bổn cương phi đoàn luyện, nguyên tịnh mạc trình đình, bàn bạc luân tiêu nhật, linh lung ánh hiểu tinh. Dịch: kính sẵn không nung luyện, vốn sạch chớ lắm yên, mênh mông vành vành với chữ rê, nhật sớm lấp lánh ánh sao mai. Thì như vậy để diễn tả cái tâm thể đó nó sẵn. Mà đây nói cứng thì quý vị đừng tưởng cứng như đá, cứng như sắt. Cái tâm nó mà cứng như đá, như sắt thì sao? Thì chắc ở đây mình rờ cái đụng liền, phải không? Mà cứng ở đây là cái gì không có bị làm cho nó tan, làm cho nó bể thì gọi đó là cứng. Cho nên như kinh Kim Cang đó, Kim Cang Bát Nhã là trí Bát Nhã, nó cứng như viên học kim cương vậy đó, ngọc kim cương rồi đó. Thì nó cứng, rồi mình tưởng là cái trí Bát Nhã nó như cục sạn xoáy ở trong đầu thì đúng không? Nghĩa là nó cứng là để nói rằng phàm cái gì bị đập, bị phá được thì cái đó không phải là thật cứng. Cái không bị đập, bị phá dù có dùng mọi phương tiện phá nó cũng không được, đập nó cũng không bể, thì cái đó nó thật là cứng. Cho nên nó cứng sẵn không nung luyện, vì cái tánh giác đó không phải do nung luyện nó mà nó mới cứng, mà nó là sẵn như vậy, không cái gì làm cho nó tan nát được. Vốn sạch chớ lóng yên, đó, đứng về mặt không sanh không diệt của nó thì coi như nó cứng chắc vô kể, bởi vì nó không bao giờ tan nát nên nó cứng sẵn, mà không phải do nung luyện mà được. Còn nếu nói là sạch thì nó vốn là sạch sẵn rồi, chứ không phải lặng yên nó mới sạch. Như vậy chúng ta tu để cái tâm vọng tưởng nó lặng, thì cái lặng yên đó có phải là mình đi tới cái chỗ chân thật không? Phải hay không? Cái lặng yên đó là yên cái động, còn cái chân thật nó sẵn vậy thôi. Như vậy thì không phải tất cả cái vọng nó yên xuống rồi mới gọi là yên, mà bản chất nó vẫn là yên. Cũng như trong hư không, không phải hư không là gió, phải không? Nhưng mà gió nó dậy ở đâu? Dậy trong hư không. Thì chúng ta nói sao? Nói muốn thấy được cái yên tĩnh của hư không á, phải khi nào ngừng gió. Như vậy thì do ngừng gió nó biến thành hư không yên hay là sao? À, cái hư không là yên sẵn, gió trong đó nó lòng nó động vậy thôi, chứ đâu phải ngừng gió hư không mới yên, phải không? Như vậy thì cái tâm thể của mình nguyên nó là thanh tịnh, chứ không phải đợi lặng hết những cái phiền não nó mới thanh tịnh. Đó, quý vị nhớ vậy. Thành ra lặng là lặng phiền não, mà lặng phiền não thì cái tâm thể thanh tịnh đó nó hiển bày, chứ đâu phải nhờ lặng phiền não mới có cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta hiểu cho thật kỹ, đừng có lầm lẫn. Mênh mông vầng nguyệt sớm, lấp lánh ánh sao mai. Đó, thì cái tâm thể đó nếu nói nó sáng thì không kém gì vầng nhật nguyệt, mặt trăng mặt trời, hoặc là nó chiếu soi cũng như là ánh sao mai. Đó là để diễn tả cái tâm thể nó không có gì làm cho phải tan hoại, không có cái gì làm cho nó được trong sạch, mà tự nó sẵn, mà nó cái thể của nó là sáng, thể nó là chiếu soi. Thủy quang lưu bất diệt, chân khí xuất hoàng sanh, dám chiếu không đập động tịch, la luân pháp giới minh. Sáng lành, sáng sáng mãi, khí thật chạm lại sanh, chiếu soi không động lặng, che trùm pháp giới minh. Cái đoạn này nói từ cái thể trong sáng đó mà nó hiện ra muôn loài muôn vật. Tại sao vậy? Thì đây nói rằng cái tánh giác đó nó sáng, cái sáng là cái sáng trong lành, mà nó sáng mãi không bao giờ dừng, không bao giờ hết. Nhưng vì có cái khí thật, cái chân khí đó, cái chân khí lẽ ra chữ này không dịch, bởi vì chân khí là bên nhà Nho họ có cái dùng cái chữ này, chân khí đó, chạm tới cái ánh sáng đó liền sanh ra thiên hình vạn trạng. Thì cái chỗ này nếu mà nói theo Kinh Lăng Nghiêm á, thì cái sẵn, cái giác minh, cái giác là cái tánh giác nó sáng, rồi khởi cái minh là cái tánh giác, nó soi là cái tánh giác, thì từ đó rồi nó mới có hai, từ có hai để sanh lên thiên hà đại địa đủ thứ hết. Thì ở đây thì nói lấy theo cái từ của Nho, nói rằng cái tánh sáng của mình, tánh giác của mình nó sáng sáng mãi không có dừng, rồi cái chân khí đó nó chạm tới cái nó mới sanh ra, tức là từ khí mới sanh ra sự vật, từ khí sanh ra lưỡng nghi tứ tượng vân vân đó. Như vậy thì cái thể đó nguyên là trong sáng, nhưng mà do có cái chiếu soi lại nó, rồi nó mới sanh ra muôn sự muôn vật. Chiếu soi không động lặng, che trùm pháp giới minh. Nên cái chiếu soi đó nó không có động, cũng không có lặng. Bởi vì khi cái thể nó thì nó không phải là chiếu soi, cái thể nó là trong sáng mãi mãi, nhưng ở có chiếu soi rồi nó mới có ra muôn sự vật. Do đó nên cái chiếu soi đó nó không phải là cái thật, mà cái thật của nó là cái sáng trùm hết, không có nơi chốt. Giải ngữ phi quan thiệt, năng ngôn bất thị thâm, tuyệt biên nhĩ ô mạng, vô tế đẳng không bình. Giải ngữ là khéo nói, nào dính lưỡi hay bàn, chẳng phải thanh, tuyệt bờ dừng nhơ nhiễm, không mé đồng hư không. Cái chỗ này để diễn tả rằng cái chân thật đó mình không nói đến được, không bàn đến được, vì chỗ đó nó dứt sạch mọi cái nhơ nhiễm, nó đồng với hư không. Cho nên mới nói là khéo nói, nào dính lưỡi. Cái người khéo nói thì không dính ở lưỡi. Người hay bàn tức là giỏi bàn, chẳng phạm thanh tức là không mắc kẹt về âm thanh. Thì như vậy âm thanh và cái lưỡi nó là những cái hình tướng động tịnh. Cái chỗ chân thật đó nếu mình nhận ra biết được thì nó không dính với những cái động tịnh đó. Tuyệt bờ dừng nhơ nhiễm, đến cái chỗ tột cùng của nó, cái mé tột cùng nó thì không còn có nhơ, không còn có nhiễm, không mé đồng hư không. Tức cái mé không đó nó đồng với hư không. Như vậy thì để chỉ cái cứu kính chân thật nó như vậy, nó không có nói năng được, nó không có nhiễm ô được. Kiến nguyệt phi quan chỉ, hoàng gia mạc vấn trình, thức tâm tâm tắc Phật, hà Phật cánh kham thành. Dịch thấy trăng thôi xem ngón, đến nhà chớ hỏi đường, biết tâm tâm ác Phật, còn Phật nào để thành. Như vậy thì quý vị thấy ngài kết thúc bằng bốn câu này, nói rằng người nào muốn thấy mặt trăng mà chưa biết mặt trăng ở đâu, nơi nào, vì đây là nói mặt trăng lưỡi liềm, đêm mùng năm mùng sáu âm lịch, trăng lưỡi liềm nó hiện ở phương Tây, thì có người nhìn thấy, nhất là lúc mà trời nhá nhem chưa tối thì cái ánh trăng khó thấy. Nhưng mà có người nhìn thấy trước và nói à mặt trăng kìa, thì người chưa thấy hỏi ở đâu thì mình phải làm sao? Mình chỉ đò chỗ này. Thì như vậy ngón tay chỉ hướng mặt trăng, nếu nhìn thấy mặt trăng là nhìn ở đâu? Nhìn ngay đầu ngón tay, nhìn thẳng nương đầu ngón tay mà nhìn thẳng tới góc trên trời kia. Như vậy thì ngón tay đối với mặt trăng cách bao xa? Thiên lý, thấy không? Vạn vạn thiên lý chứ không phải thiên lý thôi. Như vậy nếu chúng ta khéo đưa ngón tay nhìn thì thấy bóng mặt trăng, thấy mặt trăng. Còn nếu cứ châm vào cái ngón tay, ngón tay đây cứ nhìn thẳng ở đây, nhìn lâu lâu thấy. Thì Phật nói kinh của Phật là ngón tay, phải không? Mà cái chân lý, cái tánh giác là mặt trăng. Như vậy thì chúng ta nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ không nên bám chặt vào ngón tay cho là mặt trăng. Như khi nãy giờ đã nói, nếu cho kinh điển là cái chân lý, tột cùng là cái Phật tánh sẵn ở trong kinh thì nó không có. Ngón tay không có mặt trăng, khéo đưa ngón tay thì thấy mặt trăng. Như vậy, người đã đưa ngón tay thấy được mặt trăng rồi thì ngón tay đối với họ còn cần thiết nữa không? Bởi vậy có nhiều vị thiền sư họ không có tụng kinh bao giờ, phải không? Mà không tụng kinh nữa họ có tu không? Như vậy thì khi chúng ta đưa ngón tay để thấy mặt trăng, thấy được mặt trăng rồi thì ngón tay là vô nghĩa, không có vấn đề gì hết. Cho nên nói rằng thấy trăng thôi xem ngón, thôi xem ngón tay. Đến nhà chớ hỏi đường. Như nãy tôi nói, bản đồ là vì chúng ta muốn trở về quê tìm lại cái nhà xưa của mình. Bây giờ trên cái bản đồ đó giúp cho chúng ta biết cái hướng, từ đây đi tới đó bao xa, trải qua những cái gì mình biết rõ, biết rõ để mình đi. Nên khi chưa đến nhà, cái bản đồ là hữu ích. Nhưng mà khi mình coi bản đồ rồi, mình đi tới nhà rồi, tới cổng của chùa nhà rồi, cái bản đồ lúc đó là sao? Xếp bỏ túi, thấy không? Không cần dập ra nữa. Còn nếu tới nhà rồi cứ dập bản đồ qua hoài thì chừng nào bước vào nhà? Đó, đó là để thấy rằng kinh điển như tấm bản đồ, như ngón tay chỉ mặt trăng, giúp cho chúng ta tìm ra cái thật của mình. Chứ không phải kinh điển là chân lý, không phải ngón tay là chân lý, là mặt trăng. Biết kỹ như vậy thì chúng ta tu mới không có lầm lẫn. Biết tâm tâm ác Phật, còn Phật nào để thành? Đó. Mình biết được ngay nơi mình có cái tánh giác, mà giác á, tức là Phật, mà mình đã có tánh giác rồi, biết rõ như vậy rồi, nhận ra được như vậy rồi, thì ngay nơi đó là Phật. Mình phải làm sao để cho tánh giác nó hiển lộ tròn đầy. Mà muốn cho tánh giác hiển lộ tròn đầy thì mình phải làm sao? Tánh giác bây giờ bị che khuất thì cái gì che khuất? Mấy chú tham sân si đó, mấy cái lùm mây đen nó tham sân si phiền não đó, nó che khuất đi. Thì giờ mình dẹp tan cái đám phiền não, cái đám sân si nó che cái tánh giác đó, dẹp nó hết thì cái tánh giác hiện ra thì ngay đó là Phật. Cho nên ngay thân phàm đã có ông Phật sẵn, bỏ phàm mà cầu thánh thì đó là phẩm sinh tế, phải không? Biết ngay nơi phàm sẵn có thánh, dẹp hết những cái nhân che đậy cái thánh đó thì thánh hiện ra. Như vậy mình tu là để uống nắng đào luyện cho cái tánh Phật mình được sáng sủa, được tốt đẹp, hay là tu làm gì? Cái tánh Phật của mình cần có uống nắng, cần đào luyện không? Không có uống nắng đào luyện gì hết, mà chỉ cần dẹp bỏ những cái phiền não, những cái vô minh. Bởi vậy nên tôi nói tu chỉ có một chữ thôi à. Quý vị nhớ chữ gì? Thực ra thì chúng ta tu, nói tu, chứ thiệt ra chỉ là bỏ thôi, buông hết rồi. Bây giờ muốn thấy người ta nói chuyện với mình có thiện cảm thì phải có thiện cảm cho mình về cái mình trầm trồ khen, phải không? Người ta ăn nó có duyên, người ta này kia thì như vậy, tức là mình đã có dính chút chút gì chưa. Còn ai đó nói chuyện với mình mà mình cảm thấy ác cảm, ác cảm thì khi về nói lại huynh đệ nghe thì nói sao? nói là thế tục đấy, còn mẹ đó hay thằng cha đó hay hả, sao anh nói vô duyên là cứ như vậy. Như vậy thì cái có ác cảm, cái có thiện cảm nó đã gắn vô trong mày rồi, mà gắn trong mày rồi cái thì mấy cái thứ tham sân si đó nó hưởng ứng liền. Bởi nó hưởng ứng liền cái cho nên cái tánh Phật của mình bị che phước qua. Còn bây giờ nói chuyện nghe hiền lành, nói chuyện nghe những cái lời thô tục, mình nghe rồi cứ bỏ qua, không thèm chứa chấp, thì cái tánh giác mình có cái gì che không? Như vậy thấy bỏ, nghe cái bỏ, rồi biết cái gì rồi cũng bỏ, bỏ hết, chỉ cần bỏ hết cái thì nó thành, phải không? Như vậy có chỉ xả thôi à, cái gì cũng đó. Vừa nghĩ nhớ thương ai, giận ai, buồn ai, nghĩ cái bỏ, nghĩ cái bỏ thật, chỉ có cái bỏ, không có làm thêm gì nữa hết á. Tôi không bảo quý vị phải tìm cách này cách kia để mà dễ cho khéo, nặng cho đẹp gì hết, chỉ có cái bỏ thôi. Chỉ một cái chữ bỏ là tôi biết cái thành hình. Bởi vì có sẵn mà bị che lấp, cho nên cái gì tới hất nó ra, bỏ đi, hất cho bỏ ra, bỏ ra, bỏ riết cái chân thật nó hiện ra. Thì như vậy tôi có gì nhiều không? Mà tại mình không chịu bỏ nên nó đã bị che rồi, mà còn kiếm còn che thêm nữa. Nay chứa cái này, mốt chứa cái kia, chứa đủ thứ hết. Quý vị thấy đây đi về với thành phố trở lên thì có bao nhiêu chuyện nó che rồi đó, phải không? Thấy cái gì thích, cái gì không ưa, cái về kể cho huynh đệ nghe, kể cho nó nhớ thêm phần, rồi kể cho người nghe chưa đủ, kể thêm nữa, gặp ai cũng mắc lại, tôi kể chuyện này cho nghe, kể biết là cái nó thấm được này, thành ra từ một cái lớp mù mông mẫn mà đã kể biết thì nó thành lớp mù dày, cái cha biết mà cha kính cái ông Phật của mình, ông cục cửa không nổi. Như vậy thì chúng ta không biết tu, cho nên mình tạo cái điều kiện để che phước ông Phật của mình. Còn mình biết tu rồi thì cứ gỡ bỏ riết rồi thì sạch thì ông Phật mình tự do tự tại ở miệng ra. Thì như vậy kiếm Phật ở đâu? Giờ hỏi lại, ai có quyền làm cho ông Phật mình được tự tại, và ai có quyền bó chặt ông Phật mình ở trong cái khuôn? Ai? Thì mình vậy mà ai tôi cũng nói tu cho thành Phật, mà cứ thêm à, chắc cái này lớp củi rồi lớp đất lớp dán cái chất cái biết là Phật ở trong không ai thấy được hết trơn, mà muốn thành Phật muốn sao được. Cho nên hiểu rồi, quý vị thấy tu đơn giản vô cùng. Bây giờ tôi không nói quý vị tụng bao nhiêu biến kinh gì hết á, cứ ai làm quý vị hơi vừa dí buồn cái bỏ, không có cho buồn. Rồi ai làm cho mình dễ thương bỏ, không có thương. Vậy cái gì nó tới cứ bỏ không có tồi. Từ vậy có kinh điển gì đâu, phải làm không có tấu nguyễn kinh nữa, làm cứ chịu khó bỏ không cái. Cái gì nó tới cái thứ bỏ, không có cho nó lấp vô. Như vậy thì biết rồi, thì tất cả cái gì nó che phước nó thẳng nó tan nó tràn, thì ông Phật mình nó hiểu. Thì như vậy hết sức là đơn giản, mà dễ làm hay khó làm? Tại sao mà khó? Tại mình quen đang vô rồi, bây giờ bỏ ra nó khó, phải không? Chứ bây giờ mình chịu khó mình bỏ riết rồi, cái khi nào mà muốn đem vô cũng khó đem nữa. Như vậy đó là thành công. Đó là cái ý nghĩa tu hết sức là cụ thể. Tôi thêm đoạn nữa. Pháp thân không hình tướng, chẳng thể đem âm thanh cầu. Diệu đạo không lời nói, chẳng thể dùng văn tự hội. Dẫu cho vượt lên vượt trên Phật tổ, chứ không phải lên vượt trên Phật tổ, vẫn rơi vào thềm bậc. Mặc dù nói diệu bàn quyền, cuối cùng cũng dính trên môi lưỡi, phải là chẳng phạm công ơn, chẳng để dấu vết, như cây khô gộp đá lạnh, trọn không chút tư nhược, như người quyển ngựa gỗ đều không tình thức. Được như thế mới hay buông tay vào chợ, chuyển thân đi trong dị loại, cũng chẳng nói trong cõi vô lậu giữ chẳng dình. Vô lậu quốc trung lưu bất trụ, khước lai yên ổ họa hàng xa. Dịch: trong cõi vô lậu giữ chẳng dừng, lại đến trũng yên nằm cát lặm. Thì cái đoạn này để nói cái sự dễ dàng mà tôi đã nêu khi nãy. Pháp thân không hình tướng, chẳng thể đem âm thanh cầu. Như vậy muốn cầu pháp thân mà dùng âm thanh để cầu không được. Diệu đạo không lời nói, chẳng thể dùng văn tự hội, không thể dùng âm thanh cầu, không thể dùng văn tự để hiểu. Dẫu cho vượt trên Phật tổ, vẫn rơi vào thềm bạch. Dẫu người nào nói rằng cái lý của tôi hay vượt hơn Phật tổ nữa, thì đó vẫn là rơi vào trong thềm bạch rồi. Cho nên mặc dù nói diệu bàn quyền, cuối cùng cũng dính trên môi lưỡi. Nói cho hay, bàn cho giỏi, cũng là ở môi lưỡi thôi. Đây, phải là chẳng phạm công quân, chẳng để dấu vết. Nghĩa là giỏi cũng là ở môi lưỡi thôi. Đây, phải là chẳng phạm công quân, chẳng để dấu vết. Nghĩa là không cần phải dùng công quân tập, không để dấu vết. Như nãy giờ tôi nói chỉ một chữ buông thôi, bỏ thôi đó, thì có quân gì không? Nhớ cái gì bỏ? Bỏ thì đâu có quân, phải không? Mà có để dấu vết gì không? Nó là bỏ. Buông bỏ thì có gì dấu vết? Như vậy thì không để dấu vết. Như vậy thì mới nhìn thì ta thấy mình như một cây khô, như một gọt đá vậy đó, không có một chút tư nhường. Bởi vì cái gì cũng buông cũng bỏ, thì đâu có cái gì dính, đâu có cái gì kẹp, đâu có gì mà tỏ ra thương yêu hay là chê ghét. Như vậy thì người ta tưởng mình như cây khô, như đá lạnh. Mà được như vậy thì chúng ta giống như là người quyển, giống như ngựa gỗ, đều không có tình thức. Tức là dường như không có tình thức. Bởi vì tình thức là phân biệt, để yêu ghét, để khen chê. Bây giờ mình buông không cho nó phân biệt thì yêu ghét khen chê đâu còn. Mà không yêu ghét không khen chê thì giống như người gỗ, giống như người quyển ngựa gỗ, không có tình thức. Được như thế mới hay buông tay vào chợ, chuyển thân đi trong dị loại. Tức là được như vậy đó, mình mới có thể buông tay đi vào chợ mà không dính gì hết. Rồi mới đi trong các loài dị loại. Đó là cái tinh thần của tâm tạo động. Nghĩa là mình sanh hay là mình sống trong mọi hoàn cảnh, không gì trở ngại hết. Cho nên mới dùng hai câu thơ này để kết luận: trong cõi vô lậu giữ chẳng dừng, lại đến trũng yên nằm cát lạnh. Thế là người tu, người ta thường hay thích đi tới cái chỗ vô lậu. Vô lậu là gì? Là vô sanh, phải không? Không còn rớt trong tam giới, đó là vô sanh. Cho nên vô lậu quốc trung lưu bất trụ đó, trong cái chỗ vô sanh đó, dừng mời giữ lại cũng không có dừng. Bởi vì các ngài hay nói rằng mình phải thoát qua cái nước chết đó, nước chết không chứa được lòng đó, cái nước chết là chỗ vô lậu đó, nghe cái chỗ đó là, mà gọi là niết bàn của nhị thừa đó, nghĩa là vô đó để chìm luôn, không có lợi ích cho chúng sinh được nữa, mình được không sanh tử nhưng mà không lợi ích cho ai, vì vậy mà gọi đó là nước vô lậu. Nên là cõi vô lậu giữ chẳng gìn, không có gìn ở đó, lại đến chủng yên nằm các lạng, lại tới chỗ những nơi sương mù để nằm gối đầu trên các lạng nhưng mà chịu đó. Nó tóm lại là lang thang. Mà nói chỗ lang thang đó thì chúng ta nhớ cái hình ảnh thứ 10 của 11 chân trâu đó là gì? Tưởng đâu tu rồi cái được lên vòng lai cực lạc vì ngồi qua sen rồi cho nó sáng rỡ hào quang vui, phải không thiên hạ quý? Đâu ngờ tới một thứ 10 cái rồi chống gậy xách cá chép mang bầu rượu đi chợ, coi nó tầm thường làm sao, phải không? Đó, đó là cái hình ảnh này. Nó không chấp nhận chết chìm ở trong cái chỗ vô sanh, mà phải lưu chuyển trong lục đạo để cứu độ chúng sinh. Đó là cái tinh thần của cái người đạt đạo đến chỗ này. Như vậy thì tu mà không cầu được niết bàn, không cầu niết bàn mà nếu tâm mình nó không còn dính hai bên thì có niết bàn không? Cho nên cái niết bàn của những vị này gọi là vô trụ xứ niết bàn. Niết bàn mà không có nơi chốn, ở nhân gian cũng niết bàn, lên thiên đường cũng niết bàn, ở đâu cũng niết bàn hết, vì tâm nó không còn dính hai bên. Bây giờ quý vị thử, như chúng ta thường nói, tu phải đến chỗ tự tại an lạc. Mà chỗ tự tại an lạc đó giờ nói ra làm sao? Làm sao được tự tại an lạc? Chỉ con cái buồn hết cái tự tại an lạc. Bây giờ chửi buồn không có giận, khen buồn không thành giận, không thành ý. Có tự tại không? Mà người nào không buồn không giận ai hết thì có an lạc không? Thì ngay đó an lạc rồi. Đó, cái đó đó là cái đặc biệt. Cho nên hiểu được cái lý này thì sự tu hành quá là đơn giản, nhưng mà cái thành công không phải là khó khăn. Thời thể đề nghị.